Trước hết thì tôi cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ mỗi chúng ta trong bàn tay yêu thương của Ngài tuần lễ qua được bình an. Và Ngài nghĩ lời Chúa nhắc cho chúng ta là làm nên nhà thánh để thờ phượng Chúa. Hết thảy chúng ta được đến đây để chúng ta thờ phượng Chúa. Và xin Chúa giữ lấy lòng trí của chúng ta để chúng ta bước đi trong thời giờ học hỏi lời của Ngài, sẽ đem lại sự khích lệ lớn cho mỗi đời sống của chúng ta. Kính gửi đến mục sư quản nhiệm ông và bà, cũng như ban chấp hành, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời chào bình an trong tình yêu thương của Chúa Giêsu dấu yêu của chúng ta. Như đã biết rằng buổi sáng hôm nay cũng có một số khách quý đến cùng với Hội Thánh Chúa để được nhóm lại cùng với Hội Thánh của chúng ta. Và gửi đến quý vị lời chào. Sáng hôm nay thì chúng ta được học lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu thứ 6. Tôi nghĩ rằng Phi-e-rơ phần Kinh Thánh này thì rất là quen thuộc đối với mỗi cơ đốc của chúng ta. Nó không có mới, nhưng mà tôi tin chắc rằng lời của Chúa sẽ mới mẻ trong mỗi lần khi chúng ta được đọc và học với nhau. Phaolô nói ở trong Roma đoạn 12 câu 2, ông nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ở đây có mấy từ mà chúng ta cùng suy nghĩ, chúng ta vừa nghe và cũng từng suy nghĩ với nhau. Chữ đừng, chữ hãy và chữ thử. Chữ đừng là không thể làm được, chữ hãy là phải làm, đó là mạng lệnh của Chúa. Chữ thử, và Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta thử Chúa để như thế nào trong đời sống của chúng ta trong những ngày theo Chúa. Cho nên như vậy thì ông nói rằng là đừng ăn ở theo tư dục của loài người nữa. Đó là một cái sự trải nghiệm mà phiên nhắc mỗi đời sống cơ đốc nhân ở trong theo đời này. Và Kinh Thánh được nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta, đó là hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Đó là lời mà Kinh Thánh được nhắc nhở cho tôi cũng như quý bạn chị, đó là chúng ta đang ở nơi đây là một nơi trọ tạm, là một con đường để bước đến thiên đàng hay là bước đến ngôi ân phước mà chính Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. Cho nên chúng ta còn đang sống ở trong một con người xác thịt, và Chúa muốn, lời của Chúa muốn chúng ta phải chống trả những điều đó để giữ được linh hồn của chúng ta trong đời sống kết ước với Chúa. Giờ này xin mời Hội Thánh chúng ta hiệp ý nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, vui cảm ơn Chúa Ngài gìn giữ con, quý ông bà chị em chúng con từng lễ qua bình an. Buổi sáng hôm nay với tấm lòng kính sợ, tôn cao danh của Chúa để được học lời của Ngài. Cảm ơn Chúa Ngài đã dạy con những điều gì. Sáng hôm nay con cũng được học lại cùng với Hội Thánh của Chúa. Xin lời của Chúa nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con. Thánh Linh của Ngài vận hành hướng dẫn để chúng con học và làm theo, sống đẹp lòng ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dựa trên phần Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6, tôi cùng quý ông bà chị em học với đề tài là người cũ hành động mới. Ở trong Gia-cơ có một câu để nhắc cho tôi cùng như quý ông bà chị em: đức tin phải có việc làm, hay có thể nói đức tin phải có hành động. Nếu đức tin mà không có việc làm hay là không có hành động thì cái vế sau của Gia-cơ nói gì? Là đức tin chết. Cho nên ở đây sáng hôm nay tôi cũng dùng lời này cùng đề tài này để cùng được học với mỗi chúng ta, được học với nhau. Người cũ là một mối quan hệ trong quá khứ, nhắc lại trong đời sống của quá khứ của chúng ta. Và nói về thuộc linh thì người cũ là một người sống ở trong xác thịt, có thể nói là tiêu cực đủ mọi thứ. Mà Kinh Thánh nhắc cho chúng ta ở trong câu ghi nhớ đó là đừng làm theo đời này. Và ông Phi-e-rơ ông cũng nói rằng là đừng ăn ở theo tư dục loài người, và phải theo lời dạy của Đức Chúa Trời. hành động mới. Hành động mới là bày tỏ một sự tích cực ngược lại hoàn toàn ở trong con người cũ. Như vậy là nghịch lý khi phát triển trong bản thân đời sống đức tin, con người không thể tạo ra để được vững bền. Nếu giữ nguyên cái tư duy cũ của con người không thể thay đổi thì cũng không thể vững bền ở trong lời phán của Chúa. Nhưng Chúa muốn tôi cũng như quý ông bà chị em chúng ta phải rèn luyện hành động mới, lặp lại chính đời sống của chúng ta như là một cái chìa khóa để chuyển hóa con người cũ trở nên một con người mới hoàn toàn theo ý muốn của Chúa một cách mới mẻ. Nghĩa là thay đổi toàn diện từ trong tâm hồn đến hành vi, bao gồm đổi mới suy nghĩ, bỏ thói quen nếp sống cũ và sống con người mới hoàn toàn theo ý muốn của Chúa. Và cứ Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh có nói rằng là Chúa Giêsu là người trọn vẹn, và Chúa muốn chúng ta không phải là một con người hời hợt nữa, mà là Chúa muốn chúng ta trong một mục đích, đó là để Cơ Đốc nhân được nhận biết đời sống mới ở trong Đấng Christ là thế nào, để rồi tiếp tục giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh và là đang sống thể hiện một cuộc đời thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta. Đơn cử hai con người mà tôi được trình bày ở đây. Thứ nhất là Sao-lơ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Sao-lơ là một người học thức, hay là có thể là một người tri thức, tức là không ai bằng. Nhưng mà việc làm của ông trong con người cũ là ông bắt bớ các giáo sĩ, rồi ông có thể hành xử các giáo sĩ. Nhưng mà khi được ông gặp Chúa, ông gặp Chúa thì đời sống của Chúa được biến đổi, ông trở nên Phao-lô. Và khi ông được trở nên biến đổi trở nên một Phao-lô là ông là một người yêu mến Chúa, một người hầu việc Chúa một cách hết lòng. Ông nói là ông nhắm mục đích mà chạy, và ông đang chạy để đem lời của Đức Chúa Trời, mà cái Thánh Kinh nói rằng là đó là một nhà truyền giáo chứ danh mà chúng ta đang học hỏi trong những ngày đã qua. Đó là Sao-lơ. Một con người thứ hai đó là Si-môn. Trước khi gặp Chúa, ông là một con người nóng nảy. Duyên cớ của ông nóng nảy là gì? Ông là một ngư phủ. Mà theo truyền thống mà chúng ta suy nghĩ đó, ngư phủ là một người có thể nói là ít học, nhưng mà họ rất là giàu kinh nghiệm trong hiện tại họ có. Nhưng mà khi họ giàu kinh nghiệm trong hiện tại họ có đó, thì họ làm theo ý muốn riêng của họ, và họ đi theo con đường riêng của họ. Và sau khi được gặp Chúa rồi thì Chúa đổi tên Simon trở nên là Phi-e-rơ, và cho ông trở nên một con người ngư phủ, một con người nóng nảy, một con người tiêu cực và một con người thất học. Nhưng mà khi ông trở nên một môn đồ của Chúa thì cuộc đời không phải là bình thản mà là cuộc đời thăng trầm. Trong cuộc đời Phi-e-rơ theo Chúa thăng trầm đến nỗi có lần ông chối Chúa, và Chúa cáo trách, Chúa hỏi ông là: "Hỡi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng?" Câu hỏi này tôi nghĩ rằng Chúa cũng hỏi tôi cũng như quý ông bạn chị em chúng ta là: "Hỡi anh chị em, hỡi anh, yêu ta chăng?" Cho nên đây là một cái câu hỏi để đánh mạnh vào đời sống của chúng ta. Kết quả đó là việc làm của Phi-e-rơ từ một con người nóng nảy ý riêng mà là trở nên một con người phục vụ Chúa, và có một cái kết quả là một chứng nhân đem lời của Chúa được truyền ra sau khi Chúa Giêsu về trời, thì ông kết quả là hơn 3.000 linh hồn được trở về cùng Ngài. Đó là một sự kết quả lớn. Và thiết nghĩ rằng qua hai nhân vật này, tôi cũng như quý ông bà chị em chúng ta ngày trước cũng là một con người tội lỗi, một con người không đáng, nhưng mà Chúa dùng tôi cũng như quý ông bà chị em chúng ta để trở lại làm con cái yêu dấu của Ngài, và nhìn được gương của Chúa Giêsu và học biết lời của Chúa Giêsu, lời Kinh Thánh đã được nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà chị em đó, thì chúng ta sẽ trở nên một người hữu dụng cho nhà của Đức Chúa Trời. Qua đề tài này, tôi cùng quý ông bà chị em chúng ta được học với nhau qua ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là chịu khổ vì Đấng Christ. Chịu khổ vì Đấng Christ. Chúng ta thấy từ câu 1 đến câu thứ 2, chịu khổ vì Đấng Christ có nghĩa là gì? Ở trong câu thứ nhất thì cho chúng ta thấy rằng vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Ông Phi-e-rơ trải nghiệm, ông nói lên điều này, mục đích là ông muốn cho mỗi đời sống theo Chúa phải sống theo gương của Chúa. Tức là ông phải muốn cho mỗi đời sống của người theo Chúa là phải sống theo gương của Chúa. Mà Kinh Thánh nói rằng là nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Kinh Thánh nhắc lại đức tin là sự biết chắc. Mà khi chúng ta sống theo Chúa, ngược lại tại sao theo Chúa phải chịu khổ? Có người nói rằng tôi theo Chúa để được sung sướng. Thật, một giai đoạn theo Chúa để được Chúa thử thách, Chúa rèn luyện, Chúa tô luyện mình, để rồi mình được trở nên một người hữu dụng cho nhà của Đức Chúa Trời, đó là phải chịu khổ giống như Chúa. Ngài xuống thế gian lần thứ nhất mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 và câu 17. Ngài nói rằng là vì Đức Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu xuống thế gian này. Xuống thế gian này để chịu chết và đền tội cho nhân loại, mục đích là đem sự sống đời đời cho nhân loại. Và Chúa nói rằng là hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Một câu Kinh Thánh rất là khẳng định để nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta. Cả Kinh Thánh đều có một câu Kinh Thánh để nhắc lại, để đem lại sự khích lệ, đó là vì tình yêu thương mà Ngài Chúa Giê-xu đã chịu chết, vâng phục xuống thế gian này để chịu chết và đền tội cho nhân loại. Đó là điều khẳng định rất là chắc chắn. Đến kết quả là đem cho nhiều người trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời để hưởng lấy sự sống đời đời. Ngài xuống thế gian lần thứ hai này là trong lời hứa của Chúa. Sau khi đã làm hoàn thành nhiệm vụ đó rồi, Ngài trở về trời, mà Kinh Thánh gọi là Ngài thăng thiên trở về trời. Bây giờ thì ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3 cho chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng. Ở đây đó là ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại rước các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Đó là một lời hứa rất là chắc chắn. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, không luống nhưng, không ủ gì cả thời gian của chúng ta để học biết lời của Đức Chúa Trời. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta mấy chữ, mấy từ mà anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Lời của Đức Chúa Trời là giáp trụ. Mà ngày hôm nay khi một người lính, chúng ta nhìn hình ảnh của một người lính khi đi ra, mình thấy gì trên mình của họ? Họ mang trước một cái giáp, ở sau để làm gì? Để phòng thủ quân thù, phòng thủ lằn tên mũi đạn đến với họ để được che chở. Nhưng mà Kinh Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 17 rằng Ngài mặc sự công bình làm giáp trụ, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng. Tức là chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy rằng là sự công bình để làm mão trụ, sự cứu rỗi để làm sự công bình, sự cứu rỗi và áo mão không phải điều hiện tại của con người, mà là lấy chính thân của mình để chịu tất cả mọi thứ đó, để chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại, hay có thể nói là một tội nhân được trở về, được phục hòa với Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29 nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em rằng là hãy học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Chúa nói rằng là khi chịu sống theo gương của Chúa thì được nhẹ nhàng, được cứu rỗi linh hồn, được yên nghỉ cho nước trời đời đời. Đó là một lời hứa rất là khẳng định. Phaolô khuyên ở hội thánh Philip, ông nói rằng là hết thảy anh em hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Có nghĩa là ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu thứ 9 có nội dung rằng là hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Có nghĩa là cứ Chúa Giê-xu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sau đó Đức Chúa Cha sẽ đưa Ngài lên rất cao, sẽ đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đó là điều rất là quý giá. Khi là một cái đất nhân đã, khi nếu chấp nhận theo sống theo gương của Chúa thì chúng ta bất chấp những cái điều xung quanh của chúng ta ám hại, khó khăn, tuyệt vọng, không có nằm trong cái sự hy vọng của chúng ta, mà là chúng ta hy vọng để được gặp Chúa trên nước trời đời đời. Điều một ý kế tiếp đó là phải hành động theo ý muốn Chúa. Câu thứ hai cho chúng ta thấy ở đây: hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngoài ra câu Kinh Thánh này nói rằng là chỉ có một là phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời thôi, không làm theo cái sự trái phép, không làm theo ước muốn của mình. Khi chúng tôi học ở trong Jeremy, Israel là một dân được Đức Chúa Trời thương xót và tuyển chọn. Chúa nói dân Israel như là một bé thơ, một người vợ mới cưới. Nhưng mà đến cuối cùng Chúa đem họ trở về trong, dứt khỏi một cái cảnh nô lệ của Pharaoh rồi, thì bây giờ được sung sướng qua Canaan. Để được sung sướng thì họ hết, khi mà họ qua cơn bỉ cực thì đến cái thời điểm họ chối từ, họ nói là gỗ là cha của họ, đá là mẹ của họ, có nghĩa là gỗ đá là người đã sanh ra họ. Vì thế nào? Họ thờ phượng, họ dựng nên đá để họ thờ, họ dựng nên gỗ để họ thờ. Mà ngày hôm nay Kinh Thánh nói rằng là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải chừa những điều đó ra, mà Kinh Thánh Chúa muốn chúng ta phải gìn giữ lời của Đức Chúa Trời ở trong Giăng đoạn 15 câu 12, câu 15, câu 16, câu 17. Nội ý cho chúng ta thấy rằng là điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi thế nào, cũng có sự yêu thương nào lớn hơn là bạn hữu của mình sống mình trong Chúa. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải truyền cái lời này cho chính mình giữ, được phải giữ, và cũng cho những người chung quanh mình được hiểu để giữ như chúng ta đã có. Phao-lô kết luận lại cuộc đời của ông khi ông theo Chúa, sống theo gương của Chúa và ông làm theo ý muốn của Chúa, thì ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 từ 24 trở đi thì cho chúng ta thấy ông nói rằng là khi mà ông hầu việc đấng Christ đó là phải chịu nhọc, bị tù nhiều hơn, đòn bọt nhiều hơn, rồi 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, và thiếu một roi nữa là 40, tức là đòn giọt, đau khổ, bắt bớ, tù đầy. Ông không kể điều đó là đau khổ, mà là ông kể điều đó là thỏa lòng trong sự phục vụ Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và gìn giữ, xin Chúa chúc phước, nhắc nhở qua lời của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta. Phần thứ hai mà chúng ta được học ở đây đó là sống theo hành động mới. Sống theo hành động mới. Ở trong câu thứ ba cho chúng ta thấy ở đây: ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn của người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Câu thánh này ông Phi-e-rơ trải nghiệm được, va chạm với cuộc sống hiện có. Bây giờ ông nói rằng là hãy từ bỏ cái bản ngã cũ. Bản ngã là con người bề trong của chúng ta. Ở đây có mấy từ chúng ta cùng suy nghĩ ở đây. Thứ nhất là ăn uống. Ăn uống nghĩa là gì? Ăn uống là nạp năng lượng vô quá chừng, tức là không có chừng mực, gọi là ăn uống quá độ. Quá độ. Mà cái thánh có chỗ nói là say sưa mê ăn uống, ăn uống quá độ. Có thể người ta nói rằng là xả láng sáng về sớm mà không biết về đâu. Cái chữ thứ hai là ăn ở. Ăn ở là gì? Ăn ở là cư xử hay là đối xử, hay là đối đãi với nhau. Ăn ở khác hơn ăn uống. Ăn uống là nạp vào cơ thể để làm mất đi sự đau đớn trong cơ thể xác thịt của con người, và mất đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và ăn ở là cư xử hay là đối đãi với nhau như thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà điều răn dạy cho chúng ta là phải yêu thương giống như Chúa. Ở đây có thêm một chữ nữa là tà tịch. Tà tịch theo Hán Việt từ điển cho chúng ta thấy ở đây, tà có nghĩa là tà ma, điều gian ác, bất chính, là lệch lạc. Tịch có nghĩa là từ bỏ, xua đuổi, né tránh. Ở trong công việc của Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, có nhiều người nhận được ơn của Đức Chúa Trời, hay có thể nói là nhận ơn tứ mà chính Đức Chúa Trời ban cho một cách thầm lặng để ra đi nói lời chứng của Chúa, và có nhiều nhiều kết quả, có nhiều linh hồn trở về cùng Chúa, nhưng mà người đó không bao giờ để kiêu ngạo hay là tại tôi hay là tại thế nào, mà là chính vì Chúa đã ban cho tôi làm được điều đó. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải hết lòng, hết ý yêu mến Đức Chúa Trời và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở trong đây có chữ, thêm một từ nữa là chơi bời. Chơi bời là gì? Chơi bời có nghĩa là sa đà và có thói quen cũ. Có nghĩa là người cũ sống trong hành động mới. Mà Kinh Thánh ở trong Thi Thiên thứ 103 nhắc rằng, vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình, kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét kẻ bảo tàng và sự độc hại, để làm chính, để lấy chính tay Chúa mà báo trả, còn kẻ khốn khổ khóa mình cho Chúa. Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi và người qua bùa. Chúa giúp đỡ cho những người gặp khó khăn mà kêu cầu với Chúa. Đó là điều Chúa nhắc nhở. Ở đây Chúa cho, ở đây có một cái dẫn ẩn dụ cho, một cái thí dụ cho chúng ta thấy là hạt giống. Hạt giống nó có một loại hạt giống, nhưng mà khi một người nông dân mà người ta không kiểm tra đó, người ta không kiểm tra, người ta gieo hạt giống xuống, thì cái hạt giống mà hạt giống tốt á, hạt giống chắc á, thì nó nằm dưới. Hạt giống lép, khi người ta kiểm tra đó, hạt giống lép thì nó nổi lên. Mà nếu không kiểm tra như vậy đó, và người ta đem ra, người ta vải đó, người ta đem ra, người ta để nó xuống đất đó, gieo xuống đất đó, thì cái hạt giống lép có nảy mầm không quý ông bà anh chị? Không. Hạt giống chắc, đó là hạt giống tốt, nó nảy mầm. Và hạt giống tốt đó, nó không còn nguyên nữa, mà nó là phải gì? Nó phải chết đi, và nó xanh, nó mọc cái được nhánh nó lên, nó sẽ trở thành một cái cây mới đem lại kết quả. Còn cái hạt giống lép, cái hạt giống xấu đó, hạt giống không tốt đó, giống như cỏ lùn và lúa mì, tức là người ta đem ra, người ta gieo rồi, bây giờ thì người chủ người ta đem gieo cỏ mì, lúa mì, ta không có gieo cỏ lùn, nhưng mà cỏ lùn nó mọc lên là vì lẻn vào. Bây giờ người chủ người ta muốn, tức là cái người làm công việc đó, người ta muốn nhổ cỏ lùn, người chủ có cho không? Kinh Thánh là không cho. Tại sao? Sợ động cái rễ của lúa mì. Cái câu này nó ẩn ý cho chúng ta thấy rằng là nếu là một cái đốc nhân không có khôn ngoan, không có khéo léo trong cuộc đời theo Chúa, một lời nói ra có thể được ảnh hưởng đến chung quanh mình, cũng một lời nói ra để được gây dựng đời sống đức tin, nhưng mà cũng một lời nói ra là hại đến cả đời của mình và dòng dõi của mình, hay là quá trình để theo Chúa lung nhưng mà thôi. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải giữ mình bằng lời của Đức Chúa Trời để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là một hành động tốt, có nghĩa là hành động của người mới, đó là phải từ bỏ bản ngã của người cũ, tức là con người bề trong. Ý thứ hai mà chúng ta được học ở đây đó là hãy can đảm giữ đức tin một cách thánh khiết. Hãy can đảm giữ đức tin một cách thánh khiết. Câu thứ tư, họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bãi thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Kinh Thánh nói gì cho chúng ta ở đây? Kinh Thánh nói rằng, Kinh Thánh để được an ủi với mỗi đời sống của chúng ta là Chúa biết, Chúa nói rằng là những người mà ghét các ngươi đó, người đời mà ghét các ngươi đó, ở trong Văn đoạn 15 câu thứ 19 nói rằng là người đời mà ghét các ngươi đó thì đã ghét ta trước các ngươi rồi. Của Chúa Giê-xu là đấng vô tội xuống thế gian này để chịu chết và đền tội cho nhân loại, nhưng mà khi Chúa Giê-xu bị tra tấn, bị giết và chết, nhưng mà họ làm áp lực như vậy và Chúa Giê-xu không chết, chết chôn rồi sống lại. Như vậy thì quyền năng của Đức Chúa Trời để đem lại con người trở nên một con cái của Đức Chúa Trời ấy, là Kinh Thánh nói rằng là ta đã chọn các ngươi giữa thế gian, bởi có đó các ngươi Người đời ghét ngươi thì đã ghét ta rồi. Chúng ta an tâm, chúng ta không sợ hãi gì cả, miễn là chúng ta thật lòng bước đi với Chúa. Câu Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em ở đây là: anh em hãy bền chí thắt lưng, hãy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ đợi để Đức Chúa Trời ban cho mình và giữ được điều đó cho đến ngày của Chúa Giêsu hiện ra. Cho nên là một cơ đốc nhân chúng ta phải giữ điều đó. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta giữ đời sống yêu mến Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý bà chị em được học ở đây, đó là trách nhiệm sống biến đổi. Cái người biến đổi là phải sống theo Đấng Christ, rồi hành động trong con người mới. Bây giờ phải có trách nhiệm để sống theo con người mới, có thể là sống theo sự biến đổi mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Thứ nhất đó là hành động đối diện với Chúa. Ở trong câu thứ 5: nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tất cả tôi cũng như quý bạn chị em, người tin Chúa, người không tin Chúa, sau cùng thì phải khai trình hay là đối diện với Chúa cả. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết ở đây khai trình ở trong Hebrew đoạn 4 câu thứ 13 rằng: chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Không có gì giấu kín. Có thể tôi cùng quý bạn chị em không biết nhau được, vợ chồng không biết nhau được, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời không thể giấu được trước mặt Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói rằng là một chấm một nét cũng không bao giờ qua đi. Ở trong phía thứ nhất đoạn 1 câu thứ 7 nói cho chúng ta rằng: sự thử thách có mục đích tô luyện đức tin anh em. Một đức tin giá trị hơn vàng, dù vàng là thứ có thể bị hủy hoại, cũng được tinh luyện bằng lửa. Nhờ đức tin đó anh em sẽ được khen ngợi danh dự và vinh quang trong ngày Đức Chúa Giêsu hiện ra. Là một cơ đốc nhân chịu thử thách, đó là sự tô luyện để đời sống đức tin của chúng ta được vững vàng. Vàng muốn được loại bỏ tạp chất là phải gì? Vô lửa. Và những gì nó có thể, tạp chất đó nó không có phù hợp được, nó không có kết nối được với nhau. Cho nên là một cơ đốc nhân cũng vậy, Chúa muốn tôi cũng như quý anh bạn chị em trong lời của Ngài là: đừng làm theo xác thịt, đừng làm theo đời này, nhưng mà phải làm theo ý muốn của Chúa. Điều cuối cùng mà Chúa muốn tôi cũng như quý anh bạn chị em, ý cuối cùng đó là hãy thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. Câu thứ 6: vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng được giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về thật phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời phần hồn. Đây là câu Kinh Thánh để nhắc lại, hướng dẫn và nhắc lại trong lời hứa của Chúa là phải làm hay là thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa muốn. Chúng ta phải đi và làm chứng ơn phước của Ngài. Cuộc đời của Noe là một đời thách thức, nhưng mà cảm ơn Chúa, Noe vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cái kết quả của Noe là gia đình của ông được cứu. Ngày hôm nay có thể chúng ta nói rằng là tôi cố đi làm chứng cho người này, cố đi làm chứng cho người khác, nhưng chúng ta phải nhìn lại chính mình và gia đình của mình, hội thánh của Chúa, để như thế nào, chúng ta sống thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời, giống như gương của Noe mà Kinh Thánh nhắc cho tôi cũng như quý bạn trên chúng ta ở đây. Mạng lệnh của Chúa muốn chúng ta là phải lợi dụng thì giờ. Ở Timôthê thứ 2 mà Phaolô nói cho Timôthê là một người con, để tương lai để làm chứng ơn, để làm một cơ đốc nhân cho, là một cơ đốc nhân cho Chúa sau này để được phục vụ Chúa, mà ông nói rằng là hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục và mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm hợp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây về chuyện quyển. Ngày hôm nay câu này để nhắc lại, chẳng những Phaolô nhắc cho Timôthê mà tôi nghĩ rằng cũng nhắc cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta đi ra làm chứng, ở đây có một cái ban chứng đạo đi ra làm chứng, chúng ta có thể bị gặp điều này. Tôi nghe, mình mới vừa chưa mở miệng ra, mình vừa cầm quyển sách đưa lên, tôi nghe tôi hiểu, nhưng mà không biết họ làm cái gì. Cho nên điều Chúa muốn chúng ta là phải yên lòng, phải cầu nguyện, phải nhẫn nại, phải chịu cực, phải làm việc hay là một hành động cho con người mới, để ơn mà chính Đức Chúa Trời ban cho mình, để ơn gì mà chúng ta được phục vụ. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và thêm sức mới cho quý ông bà chị em và tôi, để rồi chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta bỏ đi con người cũ và sống cho con người mới. Và bỏ đi con người cũ sống cho con người mới, đó là chúng ta sống cho con người mới là chúng ta phải chịu khổ vì Đấng Christ, sống theo hành động mới của con người mới. Và trách nhiệm của chúng ta là phải làm, phải đi, phải hướng dẫn đời sống của chính mình, gia đình mình, hội thánh của Chúa, người chung quanh chúng ta đi trong đường lối của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa đã ban phước trên quý ông bà chị em và tôi buổi sáng hôm nay. Amen.